Nhưng mà quý vị nghĩ cái lý này nó thực tế hơn, nó dễ thấy, dễ được hơn. Còn về bên kia không biết có dễ không, tôi chưa biết thì chưa về, tôi chưa biết. Cho nên cái này thì mình làm được đó. Như vậy cho nên mình thấy những cái gì nó thực tế thì mình ráng mình tập. Như vậy thì hai câu trên là nói về kinh Kim Cang, nói về kinh Viên Giác, là những quyển kinh Đại Thừa. Gốc tu là chỉ phá trừ cái nhân ngã của mình, dẹp bỏ cái tham sân si của mình, chứ không có giả gì khác. Còn hai câu dưới là nói đường lối tu về tịnh độ. Tịnh độ là tâm của mình, tâm tịnh thì độ tịnh. Tịnh độ là cái tánh giác của mình, tức là Phật Di Đà là tánh giác của mình. Mình sống trở về tánh giác là thấy Phật Di Đà. Đó là cái thực tế. Tâm mình trong sạch, mình biết. Tánh giác mình nhận được, sống được thì mình biết. Không có phải là cái chuyện xa xôi, không có gì phải nghi ngờ hết. Đó là bốn câu nói về sự tu ở các kinh Đại Thừa và kinh Di Đà. Bây giờ xét thân tâm rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe. Cầm giới hạnh địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Hai câu này là chỉ cho mình tu. Mình tu là sao? Là mình xét lại nơi thân, nơi tâm mình có cái gì dở, cái gì xấu, mình chừa, mình bỏ. Và nhìn lại trong cái tâm thức của mình, luôn luôn mình phải kềm chế, mình phải ngăn đón cho nó được trong sạch. Cái tu về thân, về tâm và kềm chế cái tâm thức của mình không cho phóng túng, đó là cái việc tu bổn phận của mình. Chứ đâu có mong cầu cái quả báo người ta khen, hay là đâu có mong cầu quả báo được sung sướng, được nhiều tài sản vân vân. Cho nên nó há rằng mong quả báo phô khoe. Phô là bày ra, khoe là khoe khoang với mọi người. Chúng ta tu là tu ở nơi tâm, nơi tính của mình, để cho tâm tính càng ngày càng trong sáng, càng ngày càng tốt đẹp. Chứ không phải tu để mà khoe với thiên hạ rằng tôi tu như vậy đó, tôi hành như vậy đó, cho nên tôi là người tu hành chân chính nhất. Không có phải như vậy, không có khoe khoang. Cầm giới hạnh địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Bây giờ giữ giới, giới hạnh mình giữ gìn rất là chín chắn. Tại sao mình phải giữ giới? Là cốt mình chống với con quỷ vô thường. Đó. Ở trên mình tu, mình rèn luyện trong thân tâm mình. Đó là để mình tập cho cái tâm thức nó được trong sáng. Ở dưới này mình giữ giới hạnh để mình chống lại con quỷ vô thường. Chứ không phải đâu có cần, chữ xá đâu có cần cầu danh bán chát. Nói ông thầy đó giữ giới nhiều để cho họ khen, họ cúng, không phải. Mình giữ giới là để chống với cái quỷ vô thường. Khi nó đến, mình đủ đức, đủ hạnh, mình không thua nó. Còn đâu có phải mình giữ giới cho có hình, có tướng, để khoe với người này, người kia, nói tôi tu kỹ, tôi tu hơn. Cho nên nó nào có xá cầu danh bán chát. Như vậy thì hai câu này để chỉ cho thấy người tu chúng ta hướng về thân tâm mình mà rèn luyện, mà tập cho nó được tốt, chứ không phải để khoe khoang với mọi người. Giữ giới đức để mình chống quỷ vô thường, chứ không phải mình cầu danh hay là mình khoe với ai để cho họ kính phục. Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay. Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. Đó, cái chỗ này rồi mình kiểm lại có hổ thẹn chút nào không nghe. Ngài nói mình tu, mình ăn rau, ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay. Cái nghiệp miệng nó không ngại, chữ hiềm mà không hề ngại gì, thửa là điều, nghiệp miệng chẳng có hiềm, tức là không có ngại, thửa là điều, nghiệp miệng chẳng ngại những điều cay đắng. Như vậy thì ăn rau ăn trái, mà ăn rau ăn trái, trái cũng ngon quá chứ gì đâu mà nói mà đắng cay. Thì sự thực ăn rau ăn trái này là tại vì hồi xưa ở trên núi người ta hay ăn những cái cà táo đó, phải không? Trái tròn tròn đó làm dưa rồi đó, muối ăn có nhiều khi mặn chát. Pháo ở cà pháo, cà táo, cà pháo, cà pháo, rồi ăn làm muối làm dưa ăn. Nghĩa là không có đồ ăn tươi thì ta lấy cái đó ra ăn. Nà, như vậy thì nó chắc chua chua chắc chát đi chứ nó không có ngon. Mà mình ăn rau ăn trái vậy đó, đó là do cái nghiệp của miệng của mình phải ăn, chứ không có ngại gì những cái điều cay đắng. Mình bây giờ ăn thì sao? Cái gì mà nó không hấp dẫn cái không muốn nuốt, phải không? Phải kiếm gì cho hấp dẫn. Bởi vậy nên rồi bây giờ làm tri khố khó, hay là làm nấu ăn khó, phải không? Bị thiên hạ quở trách hoài. Chứ nếu dễ như Ngài thì đâu có khó. Vì những cái này, nếu sau này mình đọc lại cái bài mà bài phú của Ngài Huyền Quang nói về Yên Tử thì thấy trong đó có kể những cái hũ cà pháo. Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. Đó, bây giờ hơi hổ thẹn rồi đó, phải không? Vận giấy, giấy tức là những cái giấy mà hồi xưa người ta lấy, người ta phết bồi vô đó để cho nó kín, dày, mặc bằng áo giấy. Sồi tức là cái vải thô đó, bằng tơ mà tơ thô đó, cái đồ mà người ta chê đó. Thì hoặc là vận giấy, vận là mặc, hoặc là vận sồi tức là những cái sợi tơ mà rất là thô. Thân căn có ngại chi đen bạc, nơi thân mình, thân căn ở trên là miệng, còn dưới này thân, có ngại chi đen bạc, đen hay là trắng. Thì có cho gì mặt nấy, chứ không có thứ này cũng không vừa ý. Cái khác, sách cái này hiện tại có nhiều người mắc kẹt lắm, thấy không? Nếu mà ai cúng cho hai sắp giải, một sắp rất là nhuyễn đẹp, một sắp thì thô xấu, đem ra cắt chia không biết lựa sắp nào trước ạ. Nếu mà lựa thì chắc được quyền lựa thì chắc cái sắp nào đẹp thì trước, còn cái sắp nào mà xấu thì nó ở sau. Còn ở đây Ngài nhắc mình mặc là cốt để cho ấm thôi, chứ không có ngại gì là đẹp hay là xấu. Đen bạc đó là đẹp là xấu. Như vậy hai câu trên thì nói về cái ăn, câu này nói về cái mặc. Ăn thì không có chê ngon dở, mặc thì không cần tốt xấu. Ngài chưa xuất gia mà Ngài đã nói nó phạm tới người xuất gia rồi đó, phải không? Nó lấn qua người xuất gia rồi. Nhưng mà đó là cũng cái mơ ước của Ngài, rồi tới chừng xuất gia Ngài thực hiện. Rồi nhược chỉnh vui bề đạo đức, nửa gian liều quý nửa thiên cung. Dầu hai mến thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác. Nói rằng nếu mình chỉ Chữ chỉnh là chỉ. Nếu chỉ lo vui về cái đạo đức á, thì nửa gian lều quý nửa thiên cung. Cái lều nhỏ chừng bằng nửa gian, mà nếu mà quý vị đi thì yên tử nhớ chỗ cái nhà gì đó phân nửa đó, tên gì, nhà một mái có phân nửa thôi mà ngài ở đó thường lắm, có nửa à, có mái thôi chứ không phải là kín đáo đâu, nó dựa trong vách đá có nửa mái ra ngoài. Như vậy cho nên ngài nói rằng nếu chỉ vui về đạo đức thì nửa gian lều quý nửa thiên cung. Nửa gian lều đó chứ còn quý hơn là cái thiên cung nữa, đừng nói là vương cung. Thiên cung là cung trời, cái này vương cung thì cung vua thôi đó. Nghe được nửa vậy đó là quý lắm rồi. Dầu hay mến thửa nhân nghì, chữ nghì đây là có, mình đọc là nghĩa đó, người mà mến nhân mến nghĩa thì chỉ ba phiến ngói, yêu hơn lầu gác. Chỉ cần ba phiến ngói là sơ sơ, còn hơn là lầu gác nữa. Đó là người biết trọng nhân nghĩa, người biết vui đạo đức thì như vậy đó. Trọng nhân nghĩa, vui đạo đức thì ở cái liều tranh, vách đất gì cũng là tốt. Còn người biết nhân biết nghĩa thì dầu cho đơn giản, sơ sài cũng là tốt lắm rồi. Đó là ngài nói với cái tư cách của một người còn cư sĩ chứ chưa phải xuất gia. Đây, tới hội thứ ba, phải ráng nhiều nhiều mới được.